Mời quý vị về chị ngồi. Trước khi mà tôi đi vào chia sẻ một vài cái suy nghiệm cho cái chủ đề mà anh trưởng cũng như các anh chị đã đề nghị tôi chia sẻ hôm nay, đó là đúc kết năm sống đức tin, thực thi công việc và bác ái. Tôi xin cảm ơn anh trưởng Ánh cũng như quý anh chị trong ban tổ chức và tất cả mọi người hiện diện đây đây. Và đây là một cái vệ lớn của chúng ta, những người Custodians về đây để với chúng ta như là cố gắng gom lại, đúc kết lại một năm vừa rồi chúng ta hướng về giáo hội và nghe lời cái mời của Đức về Đình Tổ thứ 16, để rồi chúng ta sống cái đức tin của mình như thế nào. Và đây là một cái cơ hội hết sức là thuận lợi cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã đi gần hết cái năm đức tin mà chúng ta gọi là để mà đúc kết trong cái thực thi và công việc và bác ái đó. Khi mà tôi được yêu cầu suy nghĩ về cái chủ đề này đó, thì tôi nghĩ ngay đến cái bài thư của Thánh Giacôbê. Bởi vì chúng ta thấy được rằng là chúng ta bảo là chúng ta đúc kết năm đức tin bằng sống thực thi công việc và bác ái, thì chẳng có gì hơn đó là cái điều mà Thánh Giacôbê này nói. Đức tin của chúng ta phải được diễn tả bằng chính cái cuộc sống và hành động của mình. Thánh Giacôbê nói rất rõ, có người bảo rằng tôi có đức tin, còn anh có hành động. Phần tôi sẽ hành động để bạn thấy thế nào là tin. Cho nên sau đó Ngài nói rằng là bạn tin rằng là Thiên Chúa là Chúa duy nhất, ma quỷ nó cũng tin như vậy mà nó run sợ. Chúng ta chẳng làm gì khác gì ma quỷ khi chúng ta chỉ dùng cái não của mình, cái đầu óc của mình để chúng ta tuyên xưng đức tin, để chúng ta nói là chúng ta tin ở nơi Thiên Chúa là Chúa ba ngôi, tất cả những cái đó qua mà chúng ta đã được giáo hội dạy cho chúng ta, nó không có giá trị gì. Cho nên cuối cùng thì Thánh Giacôbê này mới khẳng định một câu là đức tin không có hành động là đức tin chết. Nhưng một điều rất là khó cho chúng ta là nếu những cái thân xác của chúng ta chết thì ai cũng biết ở cái mấy cái giáo xứ của Điện Orange này, chúng tôi ở trên sa mạc thỉnh thoảng có một người ân nhân qua đời thì chạy xuống để đi từ lễ thắp tán cho cái người đó. Mỗi tuần cách đây một tuần hai tuần thôi, tôi xuống ở bên cái giáo xứ Tam Biên và về đến nhà kiếp rồi đó. Một buổi sáng thứ bảy có ba cái lễ thắp tán. Chúng ta đi đến lễ thắp tán ngoài thấy cái người cái nằm trong quan tài nó còn rung rinh không? Không hả? Bởi vì sao? Chết rồi mới làm cho được việc được. Nhưng mà thử hỏi là đức tin của chúng ta không có hành động nó cũng y hệt như vậy. Nhưng chúng ta có thấy không? Cái khó là nó ở chỗ đó, là bởi vì nó chết rồi hoặc nó đang nát ngoài, nó đang lấp thôi, mà chúng ta vẫn nghĩ rằng là đức tin của tôi có thể chuyển núi rời non. Khó là ở chỗ đó. Chúng ta sẽ lần lượt, tôi sẽ cố gắng để mà đi vào trong cái suy nghiệm một cách nào đó năm đức tin, cho nó có bài bản một tí, thì chúng ta sẽ đi vào một cái điểm đầu tiên, đó là để nói cái tại sao chúng ta có cái năm đức tin thế này, phải không? Ai trong chúng ta tôi tin rằng là Custodians mỗi tháng ngồi suy nghiệm chia sẻ thiền tâm một lần, chúng ta biết quá rõ là bởi vì chúng ta kỷ niệm 50 năm khai mạc cộng đồng Vatican II, đúng không? Đấy. Mà khi khai mạc cộng đồng Vatican II đó, thì Đức Gioan thứ 23 Ngài nói với những người với cạnh Ngài như thế này, là chúng ta phải mở cái cánh cửa cho Chúa Thánh Thần. À, nhớ cái chữ mở cửa cho Chúa Thánh Thần. Thì có một cái vị thư ký nói với Đức Thánh Cha này, vậy thưa Đức Thánh Cha, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau để cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta. Chỉ Đức Thánh Cha Ngài quay lại, Ngài nói với vị linh mục đó rằng không, chúng ta không xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta. Có ai dám nói không là con không cần Chúa Thánh Thần giúp con không? Vậy mà Đức Thánh Cha đã nói Đức Gioan 23 ngày đã khẳng định là không, chúng ta không xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta, mà chúng ta phải giúp Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy chí lý không? Bởi vì chúng ta có đầy Thánh Thần thôi. Thánh Thần không thiếu ở trong hồn chúng ta, ở giữa chúng ta, không bao giờ thiếu. Nhưng có một điều là chúng ta có mở cái cánh cửa đó cho Thánh Thần đi vào trong cái giáo hội chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta, trong hội đoàn, trong gia đình, trong con tin của chúng ta, là cái chìa khóa ở chúng ta. Đấy, cho nên cái mục đích của năm này là những cái bên tôi thường nói rằng Ngài muốn kêu mời tất cả mọi thành viên và toàn thể giáo hội, như là một giáo hội của Chúa, một lần nữa hãy mở ra một cái cánh cửa cho chúng ta. Tôi muốn các anh chị nhớ dùng cái chữ cánh cửa mở cửa nhé, để chúng ta nói được rằng là khi Đức Thánh Cha Ngài nêu lên cho hai ba ngày nói như vậy rồi, khi mà nói đến mở cửa đó, thì chúng ta nghĩ ngay đến cái câu trong sách Khải Huyền chương 3 câu 20, khi mà Thánh Gioan nói Chúa Giêsu nói sao: ta đến trước nhà ta, đứng trưởng trước cửa và gõ. Chúa đã đang và sẽ tiếp tục đến trước nhà ta, trước giáo xứ của ta, trước giáo hội của ta, và hơn thế nữa, trước cái tâm hồn của chúng ta phải tiếp tục gõ. Cái vấn đề là cửa có được mở hay không? Khi nói đến đây, khi mà suy nghĩ điều này, thì nhớ đến một cái câu ai đó chúng ta, nhiều người đã thấy rồi. Chúng ta có nhớ một cái hình mà có một cái cánh cửa đóng kín mà Chúa đứng đằng trước không? Có ai hiểu cái ý nghĩa của cái cánh cửa đó? Là sao? Đó, có người bảo là không có nắm cửa. Đúng rồi, ở bên ngoài không có nắm cửa, cái cửa đó không có nắm. Cái thứ hai, nắm có cái gì nữa? Nắm có cái lỗ mà cái cửa mỹ của chúng ta có, thì có bên ngoài là Chúa hay là kẻ ăn mày? Không có. Thì cái người mà còn giải thích về nghệ thuật thánh mà nói như thế này, đó là cái hình ảnh của tâm hồn của chúng ta. Chúa không bao giờ Ngài có thể này, bởi vì bên ngoài Ngài có nắm. Ngài không có thể mở được, Ngài chỉ đứng đó và có. Khải Huyền chương 3 câu 20. The question is, you know that you come to the door and open it for you. Chúng ta có vào đi ra trước cái cánh cửa đó để mở, mở như Đức Gioan 23 nói, chúng ta mở cái cộng đồng này là mở một cánh cửa cho Chúa Thánh Thần để Ngài ngồi vào. Đấy, bắt đầu chúng ta đi vào cái từng sắc của năm Đức Tin cũng có cái cửa rồi. Cái từng sắc đó trong tiếng Latin gọi là porta fidei, cánh cửa Đức Tin. Chúng ta nhớ nhé, Đức Thánh Cha Gioan 23 nói rằng chúng ta phải mở cửa khi mở cộng đồng, mà năm nay chúng ta mừng 50 năm bằng cái năm Đức Tin này, mở cái cửa cho Chúa Thánh Thần. Cái từ sắc mà Đức Phêrô thứ 16 để cho chúng ta suy nghĩ và sống lại, làm sống lại cái inspiration này của cái cộng đồng, thì một lần nữa cái từ sắc mang tên porta fidei, cánh cửa Đức Tin. Còn ngay câu đầu tiên thì Đức Phêrô thứ 16 nói như thế này: cánh cửa Đức Tin dẫn mọi người vào công nghiệp với Thiên Chúa và Hội Thánh đang được mở rộng. Đó là câu chương của Công vụ Tông đồ chương thứ 14 câu 27. Cánh cửa Đức Tin đang được mở rộng để dẫn mọi người vào, thứ nhất thông hiệp với Thiên Chúa, thứ hai thông hiệp với Hội Thánh, luôn được mở ra. Cái cánh cửa Đức Tin mà giáo hội ngay từ buổi sơ khai cho đến giờ phút này luôn luôn mở ra, để rồi cho mọi người có thể đi vào. Cái lời mời gọi của Chúa và của giáo hội cho mọi người đi vào để rồi chia sẻ cái ân huệ Đức Tin đó, để rồi chính cái Đức Tin đó giúp cho chúng ta cái cuộc hành trình dương thế này, chúng ta sẽ đạt được không chỉ là cái đời sống ở trần thế này với tất cả những cái chúc lành của Thiên Chúa đó, cả những khó khăn mà chúng ta gặp phải nữa, nhưng mà chúng ta đi qua cuộc đời này để chúng ta đi vào trong cái sự hiệp thông của Thiên Chúa. Và để chúng ta đã có thể hiệp thông được với Thiên Chúa thì cái phần thứ hai của cái câu đầu tiên trong phòng xa kỳ đề rất là quan trọng, là thông hiệp với Hội Thánh. Mà Hội Thánh là ai vậy? Hội Thánh là Đức Giáo Hoàng và các giáo chủ Roma hả? Hội Thánh là ai vậy? Là chúng ta. Công đồng qua chúng ta đang khẳng định rằng là Hội Thánh là cộng đoàn của những kẻ tin. Chúng ta đây là một cái cộng đoàn của những kẻ tin, đặc biệt là có Silo đâu. Hồi rồi thì nhiều cái yếu tố để làm cho chúng ta trở thành một cái giáo hội, còn hơn có thể nói một cách nào đó dưới một khía cạnh nào đó thì hơn một cái cộng đoàn giáo xứ hay là một cái cộng đoàn giáo hội chi chuyên rồi chung chung. Bởi vì chúng ta có chung một cái mục đích, chúng ta có chung một cuộc họp, chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta đi tĩnh tâm với nhau, chúng ta trở thành một cái sự hiệp thông nó dễ dàng hơn, và nó gọi là có cái cơ bản hơn. Thế cho nên cái cánh cửa này chúng ta để chúng ta có thể hiệp thông với Thiên Chúa được thì chúng ta phải đi ngang qua cái hiệp thông với anh chị em của mình. Nhưng mà để hiệp thông, để chúng ta có thể, đó là cái điểm thứ nhất, nó là cái cánh cửa. Và trong cái bỏ ra khi đây đó thì có hai cái phần chính, hai cái ý chính nêu lên cho chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với Hội Thánh ở trong cái xã hội này. Thì cái thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất đó là lắng nghe loan báo lời mà để chúng ta có đức tin để chúng ta hiểu không. Thì cái thực chất đã khẳng định là trước hết chúng ta phải lắng nghe. Thưa quý anh chị, điều nói gì thế mà trong thực tế rất khó. Chúng ta nghe nhiều chuyện lắm, mà đôi khi chính những cái chuyện đó nghe nó chẳng ích lợi gì cho linh hồn mình, chẳng ích lợi gì cho hạnh phúc gia đình mình, chẳng ích lợi gì cho sự nghiệp thông trong giáo xứ của mình, mà chỉ thêm chia rẽ, thêm bất hòa mà thôi. Nhưng mà khi nghe đó chúng ta phải có khả năng sợ. Cho nên cái chữ có sử dụng đấy là lắng nghe. Quý anh chị có biết cái chữ đầu tiên là trong một quy luật của các ca sĩ chúng tôi giữ đó, ở cho thấy biển tự nói là như thế này: Listen carefully, my son, to the instruction of the Lord, and attend to them with the ear of your heart. Có nghĩa là lắng nghe một cách cẩn thận, hỡi con, lời của Thiên Chúa, và hãy tập chú vào những lời này bằng chính cái lỗ tai lòng của con. Khi nghe mà nghe bằng tai lòng thì thưa quý vị, nó mới đưa chúng ta đến ơn cứu độ, mới đưa chúng ta đến sự hiệp nhất trong cộng đoàn giáo xứ, mới đưa cái hạnh phúc của giữa vợ chồng, bố mẹ con cái, giữa cha xứ và giáo dân nó chặt chẽ, nó bền vững, nó có cơ sở hơn. Còn nếu chúng ta cứ để cho cái tai này của chúng ta mà nó nghe lung tung thì khổ cho mình và cũng khổ cả cho người. Để thực hiện cho một vài câu chuyện mà anh chị nói là căng thẳng quá, toàn nói chuyện serious quá. Có nhiều chuyện mà nếu chúng ta không có để ý là chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng rất là khó xử trong cái vấn đề nghe. Có lần thì ở bên có một câu chuyện thật là như thế này: có một cái người homeless, họ ở dưới một cái cầu tàu. Ở những cầu tàu mới gặp người homeless thì không có nhà, thì ở chỗ nào còn mưa còn nắng thì chui xuống cái cầu tàu và ngủ vậy đó mấy năm trời. Rồi vì một lý do nào đó người ta bỏ cái đường ray đó không còn chạy nữa. Các anh chị biết chuyện gì xảy ra? Cái người homeless đó không thể nào ngủ được nữa. Cái tiếng ồn của cầu tàu mà chúng ta cảm thấy nhức tai nhức óc đó, không thể nào chịu được. Ai mà ồn một tiếng nhất là các cha có thể chịu được. Thưa với quý anh chị, chúng tôi quen cái bầu khí thế nào rồi. Tôi ngồi trong phòng làm việc gì thì làm việc, cái tiếng dép của anh em này như tôi biết exactly who ta đấy. Bởi vì mình quá thích làm việc, mình quen như vậy rồi. Cho nên mỗi một lần mình đi thì mình cứ để cho lòng mình nó thích làm. Cho nên người anh em nó đi cái kéo dép là mình biết, người cái đi là kéo dép là mình biết, người nào đóng cửa phòng như thế nào cũng biết rồi. Đến cái độ như vậy này. Nhưng mà đây chúng ta có thấy một cái sai lệch của một mà nó quen với cái tiếng ồn ào của cầu tàu, khi mà người ta bỏ cái đó thì lại không có thể ngủ được nữa. Cho nên chúng ta phải coi chừng, chúng ta cứ nghe chuyện lung tung lang thang mà không có chịu nghe lời Chúa, một chăng mà không có nghe người ta nói hành nói xấu chúng ta ngủ không được. Dám lắm đấy chứ, dám lắm, bởi vì cái tai của chúng ta nó quen với cái tần số, với cái câu chuyện, với cái kiểu như vậy thôi. Cho nên chúng ta phải tâm listen carefully my son and attend to them with the ear of your heart, là chúng ta phải nghe với cái tai của mình. Mà khi chúng ta nghe với tai lòng thì chúng ta mới nghe được cái tiếng lòng của Chúa, đúng không? Cái tai lòng này nó nghe được cái tiếng lòng của Chúa, cái tai lòng này nó nghe được cái tiếng lòng của anh chị em mình. Đấy, cho nên chúng ta phải lắng nghe. Cái bộ phát đi đây nói với chúng ta cái điều kiện thứ nhất là chúng ta phải nghe, nghe cho nó được tiếng lòng của Chúa. Rồi cái điều kiện thứ hai là khi nghe rồi đó, thì để cho Chúa biến đổi tâm hồn. Chỉ nghe bằng tai lòng này thì tâm hồn chúng ta mới có khả năng được biến đổi. Chắc chắn rồi, các anh chị tôi tin là các anh chị đang thao thức, đã đang và đang nỗ lực đi vào Cusio có những cuộc họp lắm để ngày thứ tư đi ra chia sẻ và sống cái đời sống với thầy Chí Thánh và đưa cái tinh thần, cái tình yêu thương và cái mission của thầy Chí Thánh đó cho anh chị em của mình. Thì các anh chị phải tập cho được khi nghe với cái tai lòng này, và như thế là chúng ta sẽ loại trừ được những cái xác rưởi của cuộc đời. Chúng ta cứ nghe trên TV, trên báo chí, chúng ta các anh chị cứ về tỉnh ấy, báo Việt, TV Mỹ, tất cả chúng ta cứ nghe từ sáng tới tối, cứ đến có thể được bao nhiêu cái tin mà có thể giúp cho tâm hồn mình được bình an, có bao nhiêu cái tin mà giúp cho mình thấy vui hơn, biết bao nhiêu cái tin để cho mình có thể mến Chúa và yêu thương anh chị em mình. Đại đa số là những cái tin chết chóc. Cho nên vừa rồi sau cái đại hội giới trẻ thế giới, Đức Thanh Cha ngài nói đến là một cái chuyển biến ở trong giới trẻ, nhưng mà không ai biết đến là bởi vì những cái điều này nó không ở trên mặt báo và không ở trên TV. Khổ một nỗi là ở trên TV những cái gì mà người ta kêu gào ở bên ngoài, người ta mắc cờ rơi tất cả những cái đó, đại đa số là những cái làm cho chúng ta bất hạnh, đại đa số là những tin dữ chứ không phải tin lành. Cho nên chúng ta phải lường trên cái tai của mình để rồi chúng ta có thể nghe. Và tôi sẽ bước sang một cái nữa, cái nghe đó, một cái điều vừa rồi đây, mới ngày vừa rồi Đức Thánh Cha ngài nói với những người mà không tin, cùng có đức tin với chúng ta, thì ngài nói như thế này: cả đối với những người mà ngài, đây là ngài trả lời câu hỏi của cái nhà báo Ý La Repubblica này, là tờ báo của Ý, là được người đọc đông nhất ở bên nước Ý đó, thì ngài trả lời như thế này, ngài nói trên đó như thế này: cả đối với những người không có đức tin thì liên hệ ở tại việc đi ngược lại với lương tâm. Chúng ta nghe ở bên ngoài đó, những lời của Chúa nghe như chúng, rồi cái trang này dẫn chúng ta phải nghe cái lương tâm của mình. Chúng ta phải có khả năng nghe lương tâm của mình. Chúng ta đã từng nghe nói là cái lương tâm chai lì, đúng không? Chúng ta đã từng nghe cái câu đó chưa? Cái lương tâm chai lì là nó bị frozen. Chứ như thế này là một cái điều hết sức nguy hiểm. Hồi mà tôi đang đi học ở bên Pennsylvania, tôi làm cái research về vấn đề psychology, thì đây là một số trường đại học, họ cho chúng ta thấy như thế này, họ đặt vấn đề là tại sao người Mỹ và người Âu Châu bây giờ họ có những cái trò chơi mà gọi là cái gì, là bạo động, những cái trò chơi mà nó phải hết sức là mạnh mẽ, đưa con người ra khỏi những cái phòng tua rồi chơi chuồn nước như thế nào, thì người ta mới phải cảm thấy được có cái gì tin tưởng, thì họ đi đến kết luận đại đa số những cái người mà psychologist họ kết luận như thế này: bởi vì cái con người họ đã bị chai lì với những cái nhạy bén, với những cái thường ngày của họ, cho nên phải có cái gì đó thật dữ, phim ma, đúng không? Mình nhìn phim ma là thấy không? Mà vậy nó ngồi coi một cách, khi đó nó mới thích được cái lương tâm của người ta, bởi vì người ta đã đi đến cái chỗ chai lì, không thể nào mà nhạy cảm với những cái bình thường, những cái ân huệ bình thường. Cho nên tôi toàn nghe ra đây là đôi khi chúng ta cứ đi tìm kiếm ở chỗ nào chỗ kia, chỗ bảo này nó đừng có lên trời để rồi ai lên trời để đem cho tôi về những cái chuyện nọ chuyện ai sự việc không, những cái ân huệ này ở trong lòng ngươi, ngay bên cạnh ngươi. Chúng ta phải tái khám phá, chúng ta phải nhìn đấy, chúng ta vừa nói chúng ta nghe rồi tôi sẽ đi đến cái gì. Chúng ta dừng lại ở cái chỗ nghe ha. Rồi cái nghe đó có một điều nữa thì đôi khi chúng ta là muốn nghe chúng ta nói trực tiếp đúng không? Ai trong chúng ta có cam chỗ ở chua kiểu cái tình trạng của vợ chồng con là như thế này đấy, căng thẳng lắm, gần đổ đổ đấy, chút gì tha đi, chỉ cần nói một câu là chúng con lại hạnh phúc như thuở ban đầu, lu lu lên đi, chả quá lắm. Chúng ta ước ao, chúng ta cầu nguyện nữa rồi chúng ta cố gắng để chúng ta đấy, nhưng mà trong thực tế thì chúng có làm như vậy không? Thường thì không, có những người thì họ cứ những người đặc biệt như là Paulo trong Chúa thì nó đã chúa quật cho một cái, nhưng mà đại đa số chúng ta không có kinh nghiệm đâu. Thì cái kinh nghiệm này hồi tôi ở Pennsylvania tôi đi làm lễ vừa học vừa có làm lễ cho thầy giáo sư, thì hôm đó làm lễ cho một cái đám trẻ học từ lớp 1 đến lớp 6. Cha sư đi vào những nhờ nhà dòng của Mỹ đó để cha về trên cho tôi nên cha con không đi học và đi làm lễ dùng. Thì hôm đó đọc cái bài đọc của tiên tri Samuel nửa đêm, chúng ta biết cái cậu bé mà Chúa nói đó, Samuel Samuel rồi cứ chạy lại kêu nghe đi, bảo thưa thầy thầy gọi con đúng không? Thế đến ba rồi thì ông kia mới nói là khi thằng nhỏ mẹ Chúa hỏi vào rồi thì mới nói nếu con nghe một lần nữa thì con nói như thế này: lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Cái chữ lắng tai nhá, cái listen chứ không phải chữ hear. Chúng ta nhớ thì những người học đến đấy, cái chữ hear nghe lung tung lắng tai là chữ hear, còn listen là chúng ta phải để tâm để chi. Thì trong cái bản văn kinh thánh cũng nói được cái chữ này, thì tôi thấy đã quá và đầu tôi mới hỏi thì sao nhỏ nó học từ lớp 1 đến lớp 6 mà nói là các con thấy sang quen có dễ thương không? Đấy, mà cái đó các con phải nhớ là nó nửa đêm nha, chứ không phải là đến 8 giờ sáng đâu nhé. Nó gần đầu nó đồng ý, đứa nào cũng đồng ý. Rồi tôi mới hỏi như thế này: vậy thì sáng nay mà các con kêu các con dậy đi học đó, các con nói sao? Đã quá, tôi không thể thích được cả lớp phải giơ tay lên cả mấy lớp, chứ là một lớp cả những nhà thơ. Thì tôi mới chỉ đặt một cô có 7 tuổi cô bé. Nó đứng lên, nhõng nhà, nó bảo đấy, con nói với má là I want to sleep, con muốn ngủ tiếp. Tôi mới nói rằng con à, sao con vừa nói là Samuel rất dễ thương, gọi là đầy hiền, vậy má con gọi con lại không dậy? Quý vị biết câu trả lời của con bé sao không? My mom is not God. Má của con không phải là Chúa. Cái căn cái một đứa bé 5-6 tuổi mà nó cũng có cam dỗ là Chúa nói với con thì Chúa thì con nghe, còn má không phải Chúa thì con không nghe. Chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cam dỗ ở trong nhà dòng thì phải khi nào mà chờ chờ đến về chết ra lại là mới chịu làm, thì khi đó lại còn gì hơn với người nữa. Ở nhà mà con không để từ bố mẹ quá tháo ầm thế lên rồi mới chịu đi lễ, thì đi đó đi lễ đến ngồi đó, nhưng mà xác nó ổn không ở đó đúng không? Rồi giữa vợ ở trong khi nghe này tôi quên chị rất quan trọng. Chính cái bài văn, cái điều kiện đầu tiên để chúng ta có thể đi vào trong hiệp thông với Chúa và hiệp thông với anh chị em của mình là chúng ta phải lắng nghe, mà lắng nghe cái lời mà khải của Chúa. Lời mà khải của Chúa trước hết là trong Kinh Thánh, trong những cái bài viết về Đồ Cả Thánh và trong lương tâm của mình và trong những biến cố của cuộc đời. Đây, để kết thúc thì nghe thì tôi kể câu chuyện, chắc có nhiều người đã đọc cái tin ở một bà mẹ ở bên Chile mà vào năm 1980 mấy đó, bà Rosa ở Chile báo cáo viện Catholic mới đăng hôm ngày 20 tháng 8 của đó là bà mang thai twin, hai đứa con. Thì bác sĩ mà khám thì nói là có một thai mà có hai cái pin, một thai là đó, rồi kêu bà phải nạp ngay. Thì bà không chịu, bà bảo là Chúa gửi cái gì cho tôi nhận cái đó. Rồi đến ngày sinh, bà sinh một đứa, rồi bụng vẫn cứ cái nhau nó không ra. thì bác sĩ đề nghị là phải lấy cái chu để kéo cái nhau ra. Bà không chịu, bà đấy, tôi đang còn có đứa nữa trong kìa. Bà cảm thấy là có đứa con trong được không?
17 phút sau đứa em thứ hai ra đời. Đây, 17 phút sau đứa em thứ hai ra đời. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2012, hai anh em chịu chức linh mục.
Khoa đi ngược lại. Chú biết chúng ta hoa học không biết Chúa. Người mẹ yêu được đứa con ở trong lòng này, ông bác sĩ thì không. Cho nên đôi khi chúng ta phải có cái khả năng nghe khi mà tất cả những người, những việc xung quanh tưởng chừng như là cái bầu trời nó sụp đổ trên đầu mình rồi, và chúng ta vẫn có cái này để đi theo cái tiếng Chúa ở trong lòng, trong tim của mình. Khi đó chúng ta mới có thể hiệp thông với Chúa được. Bằng không là chúng ta đang hiệp thông với những cái tiếng nói của xã hội, của đời. Không, chúng ta đừng có để cho những chuyện đó nó lay động chúng ta. Bây giờ chúng ta đặt lại câu hỏi là nếu như trong cái cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không nghe thì sao? Chẳng hạn bà mẹ khi mà không nghe tiếng Chúa thì giáo hội cũng vẫn hay bị lên một. Bà vẫn hai đứa con, ít nhất một, lần thứ hai. Nhưng mà trong Kinh Thánh để cho chúng ta thấy đó, khi nghe lời mặc khải của Chúa, chúng ta nhớ cái câu chuyện giữa ông Lazarus và người phú hộ ở ngoài cửa không? Khi mà ông chết rồi, chúng ta đi ngang qua một chút. Nó chết rồi thì ông nóng quá, ông đốt chữ hóa. Mình mới bảo là Chúa, ông Abraham ơi, nói với Lazarus, nó nhấm tay vào trong cái nước tí cho con đó. Cho nên quý vị này, tôi con phải xin lâu lâu phải đỏ cái nước này, cái Lucerne Valley cho nó đỡ nóng tí. Thế nó sắp ảnh, nó nóng biết lắm. Nhưng mà sau đó ông đã cũng được giữa ta và ngươi không thể sai thế này được. Thì ông này ông chết rồi, nhưng ông lại thương anh em của ông. Ông nói như vậy, thưa cha Abraham, gửi buồn, gửi ra gia đô, nó về gia đình cha con đi. Còn 4-5 anh em của con nữa, phải hồi mai ông đã chết, nó cũng xuống cái chốn thực hiện này mà chơi, đúng không? Thì cái câu trả lời, tôi muốn quý vị nhớ cái câu trả lời của Abraham như thế này. Đó là trong Luca chương thứ 16, câu thứ 19-26 nhé. Đây là Abraham. Nhưng Abraham và người ấy, nếu chúng không nghe Môsê và các tiên tri thì dẫu có ai sống lại từ cõi chết, chúng cũng chẳng nghe đâu. Cho nên cái người mà có khả năng để nghe tiếng Chúa, nghe Chúa nói trực tiếp với mình, thì người đó phải có khả năng nghe lương tâm mình trước đã. Người đó phải có khả năng nghe Chúa xuyên qua anh chị em mình trước đã. Người đó phải có khả năng nghe Chúa xuyên qua tin mừng và kinh thánh từ những bài gọi là đạo đức của các thánh trước đã. Thì khi đó chúng ta mới, cái tai của chúng ta nó mới nhạy bén đủ, và Chúa mới cho chúng ta cái ân huệ để chúng ta có thể nhìn cái điều như mọi người nhìn mà không ai thấy, mà chúng ta nghe cái điều ai cũng nghe mà chẳng ai nghe. Vậy mà mình lại nghe. Chắc hẳn lắm, tôi tin chắc trong phòng này có người nếm được chuyện đó rồi. Phải tiếp tục nếm, ai chưa nếm phải ráng mà nếm lên một chút. Khi mà chúng ta nếm luôn rồi, sa mạc của chúng tôi gọi là sa mạc hồng ân. Hãy suy nghĩ về câu nói thôi là đủ. Chúng ta bước sang cái phần thứ hai một chút. Chúng ta nghe rồi ha. Cái phần thứ hai đó là cái bản văn là Lumen Fidei của Chúa. Cái đức tin của chúng ta mở cửa đó ra để chúng ta nghe rồi. Bây giờ Lumen Fidei là cái ánh sáng đức tin. Là bây giờ Đức Giáo Hoàng Francisco lại cho chúng ta thấy một cái yếu tố quan trọng khác. Ngoài cái điều chúng ta nghe, bây giờ cái đức tin đó cho chúng ta thấy. Chúng ta nghe rồi, bây giờ chúng ta thấy. Chúng ta nghe với tai rồi, bây giờ chúng ta nhìn thấy với cái cặp mắt đức tin của mình. Nếu chúng ta nhìn thấy bằng cái cặp mắt đức tin thì cái người anh chị em của chúng ta họ khác. Họ khác nhiều lắm. Tôi có nhiều lần có suy nghĩ về cái điều khi chúng ta vì cái nhìn của chúng ta bị nó giới hạn bởi vì cái khuôn mặt, cái dáng dấp, cái giọng nói, cái quê hương của chúng ta. Chẳng hạn người Việt của chúng ta có ba miền đó, Trung Nam Bắc, Bắc Kỳ là Bắc Kỳ rau muống, dân miền Trung là cá gỗ, có người Nam gọi là gì? Vậy là nhiều chuyện không? Cả nhà mà nói như vậy là có nhiều chuyện của người Nam nữa. Nhưng mà tôi chỉ xin mọi người nhớ được cái này thôi. Nếu chúng ta không có nhìn với cái ánh sáng tinh thần thì ba cái miền của chúng ta gọi là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Như vậy thì cho dù quý vị có sinh ra ở Bắc, ở Nam hay tôi ở Trung thì chúng ta đều kỳ cả. Hết sức là kỳ. Và đôi khi là mình không biết mình kỳ, cứ nghĩ người ta kỳ mà không biết mình kỳ. Cứ vô trong nhà nó đã tối rồi, đeo cái kính đen, con bảo cha ơi hãy bật cái điện lên tí cho nó sáng. Mấy anh ơi, anh lấy cái kính ra đi đi cho con vào nước tối, đúng không? Đấy. Cho nên đây một câu chuyện trên đường tôi đi nghe, tôi đang nghe một cái cuốn sách về psychology. Thì ông Eric Erickson nó có một cái cách thức là khi một người mà họ đến với ông để chữa một cái lỗi nào đó, ông không bảo với một người nghiện rượu thì ông bảo đừng có bỏ rượu đi, bỏ thuốc rồi bỏ đấy, không. Ông ấy nhờ cái người đó đi mua rượu cho ông, mua thuốc cho ông ăn, nhưng mà ông bảo là đi không có mua ở ngay đây mà đi ít nhất phải một mai trở lên để cho người đó có thời gian đi, nó mệt rồi phải suy nghĩ, có cái thời gian để suy nghĩ. Và đây là một câu chuyện mà người ta nói về ông, là có một cái cô bé nó rất là đẹp, ai cũng thích nó cả, nhưng con này thì cũng bằng là nó gặp cái gì nó cũng xé quanh cả, xé thì hôm đó nó đến thì ở trong cái bệnh viện thì cô bé đang nằm chữa, thì ông đến ông thấy con bé nó đang còn xé những cái từ đấy mà tán ở trong cái phòng của nó. Ông không nói gì, ông lại còn xé với nó, xé toàn lại hết. Rồi cô bé nói this is fun, hay quá đi bác sĩ, go somewhere, đi tiếp, đi đâu quá đi. Thì khi đi ra ở trên cái hallway ở của bệnh viện thì ông bác sĩ cũng thấy một cái cô y tá, ông mới đi trước, ông lại chật phăng cái áo của cái cô y tá ra, chật chết phải không? Thì con bé quay lại nói bác sĩ không nên làm như thế. Rồi nó đi lấy một cái tấm ca giường đó quàng lên cho cô y tá. Thế là từ đó về sau con bé này không bao giờ làm những chuyện như vậy nữa. Đôi khi chúng ta phải thử cố gắng như vậy cho chồng, cho vợ họ mở mắt ra. Chứ sao? Chúng ta nói với người kia họ không chịu nghe. Bởi vì họ có cái lens, cái nhìn của họ khác. Cho nên chúng ta cứ làm y để nó làm. Nó hoảng. Giờ mà chồng nó đi ra ngoài trời mà gặp một đứa mà lại xé áo như vậy thì vợ hoảng là chắc rồi. Đúng không? Đấy, nhưng mà để cho chúng ta nói là chúng ta phải có khả năng nhìn, mà nhìn đây là lumen fide, cái thôi này là cái cánh cửa thực tiễn, bây giờ là ánh sáng thực tiễn. Chúng ta thấy là không? Cho nên khi chúng ta chỉ có nhắm đến hai cái điểm đó, chúng ta có cần đọc hết tất cả cái bản văn của lumen fide hay là porta fide thì chúng ta đã có được những cái chất liệu để chúng ta coi là cái cuộc sống của mình như thế nào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta giữa tương quan vợ chồng, bố mẹ, con cái, người giữa mình với những người trong cuộc và trong, chúng ta thấy quá ư là rõ ràng, quá ư là rõ ràng. Cho nên ở trong đó cái thanh trang này nói như thế này, trong Lumen Fidei cái câu đầu tiên, cái số đầu tiên đó, ngày trước cái câu của Sơ A chương 12 câu 46, tôi đọc cho cái câu đầu tiên của Lumen Fidei mọi người thích nhá. The light of faith. This is how the church tradition speaks of the great gift brought by Jesus in John's gospel. Christ says of himself, I have come as light into the world, that whoever believes in me may not remain in darkness. Có nghĩa là ta đã đến trong thế gian này để rồi trở thành ánh sáng cho trần cho thế gian. Để rồi bất kỳ ai, whoever, bất kỳ ai, không phải chúng ta tin vào ta thì không ở lại trong tối tăm. Cho nên cái ánh sáng đức tin này cho chúng ta, như hồi nãy tôi nói, chúng ta có thể nhìn vào một cái sa mạc Luzon Valley, chúng ta nhìn vào một cái tình huống xét chữ không còn tối tăm nữa, nhưng mà với người có cái cặp mắt đức tin này có thể nhìn thấy something else, đúng không? chúng ta thấy rất sợ và chúng ta có thể nhìn thấy được, chúng ta mở khoảng ra một tí thôi. Nếu như không có biến cố mà chúng ta mất nước, bây giờ làm sao mà chúng ta ở trên đất nước này mà có xi lô có xi léo, làm gì mà có tôi ở đây, làm gì mà có anh chị em ở đây, đúng không? Cho nên đôi khi đó, dĩ nhiên chúng ta không phải nói cái này để chúng ta approve cho những cái đau thương và những cái tội lỗi của chúng ta và của người khác. Nhưng mà ý muốn nói, Chúa Ngài có thể, Ngài có thể biến cái thông trở thành cái thôi, biến tới một điều mà chúng ta có thể không có lối thoát nữa. Chúa lại mở ra. Cho nên Đức Benedicto thứ 16 ở trong cái thông huấn của Ngài gọi là, Ngài nói rằng là ở trong cái sách là Đức Giêsu thành Nazareth, Ngài nói câu như thế này: mỗi lần mà Chúa trao ban cho chúng ta một cái món quà hay một cái gì đó mà chúng ta từ chối Chúa, thì Chúa lại mở ra một con đường tình yêu hơn. Chúng ta đã nói cái chuyện mở cửa, đóng cửa là khác. Chúng ta chối hơn của Chúa, Chúa mở một con đường tình yêu hơn. Thì chúng ta phải thấy cái con đường đó để chúng ta đi. Thế Chúa mở ra, chúng ta lại được sẵn ra, chúng ta lại không thấy, lại đeo cái yêu thiết để lại bảo tôi quá. Nó không, nó không tối, nó sáng đi chứ. Rồi sau đó Đức Thánh Cha ở trong một cái phần thảo luận như thế này, Ngài nói cái câu ở trong cái số thứ 19 thì Ngài nói như thế này: on the basis of the sharing in Jesus' grace of seeing things. Khi mà chúng ta có đức tin, chúng ta đón nhận đức tin đó, cái ơn huệ, ơn quả, cái ơn cứu độ của chúng ta đến từ đức tin đó, thì chúng ta nhìn với cái nhìn của Chúa. Quý vị mà nhìn tôi với cái nhìn của Chúa thì mới sướng biết bao nhiêu mà cả. Trong cuộc đời đôi khi chúng ta, bởi vì chúng ta nhìn nhau với cái cặp mắt không phải của Chúa, chúng ta làm cho người khác đau khổ, chúng ta làm cho vợ, cho chồng đau khổ, con cái đau khổ, nhiều chuyện lắm, và chính chúng ta là người đau khổ trước. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn lên và thấy mọi sự nó đẹp thì chúng ta vui chứ, chúng ta nhìn vô mà thấy nó có đủ gì đủ thứ chuyện thì chúng ta khổ chứ. Rồi bây giờ chúng ta bê không nổi cái khổ đó, chúng ta bắt đầu than tình bạc, bỏ lên cho người khác bác đỡ đi. Các cha mà có lúc toàn giải tổ đi như vậy thì ta đi vô ngạc chín, đi vô rồi nói hết với cha và đi ra là thanh thản, còn tất cả bác cười đổ lên trong đồ hộp đồ của ông cha. Nó là nó chẳng cứ theo cha, nó mời chịu trận ở trong đó. Chúa thương chúng ta vậy, chúng ta có một số người phải chịu, có nhiều người. Cho nên đây là bởi vì cho quý vị biết là đôi khi cảm thấy rồi giảng dạy những cái chuyện đó nó có cái sự hấp dẫn của nó. Một trong những cái mà chúng tôi là linh mục là phải rất là kiên nhẫn và phải xin ơn của Chúa và phải chịu khó rất là nhiều, đó là buổi giải tội. Cái thùng rác, mình trở thành cái thùng rác không hơn không kém mà khó khổ của nó. Cái thùng rác của mình không đổ đi đâu được cả, bởi vì người ta nói trong tòa giải tội mình không có nói ra được. Nói ra là mất chức liền, khỏi giải tội, khỏi làm lễ gì nữa, chỉ có đổi cho Chúa thôi. Mà Chúa thì giờ này im lặng này. Cho nên chúng ta phải quay trở lại là chúng ta phải có khả năng thấy Chúa bằng ánh mắt đức tin, và chúng ta có thể nghe Chúa bằng lỗ tai lòng của mình. Thì những cái đó chúng ta mới có thể đổ cho Chúa, và chúng ta biết Chúa đang ở với mình và đang gánh cho mình và gánh cả mình nữa, chứ không phải chỉ cho mình mà thôi. Rồi chúng ta đi sang một cái bước khác, và chúng ta nói nghe rồi chúng ta hiểu, nghe thấy rồi chúng ta bây giờ chúng ta phải hiểu, nghe rồi thấy nhá, rồi bây giờ phải hiểu. Bởi vì nghe rồi thấy rồi mà không hiểu thì không đi tới đâu. Thì ở trong cái số thứ 23 của cái Lumen Fidei là có nghĩa là cái bản văn của Đức Thánh Cha do Phật Francisco mới ra, thì ngài nói cái câu trong Isaiah chương 7 câu 9 như thế này: unless you believe, you will not understand. Nếu như bạn không tin thì bạn không thể hiểu. Cái này nó đi ngược lại hoàn toàn với cái kiểu của đào tạo giáo dục ở bên ngoài, nhất là trong cái xã hội đương đại của chúng ta. Tôi có thấy 2 + 2 = 1 thì tôi không thể. anh không đưa cho tôi cái sách, tôi không thể, đúng không? Người ta phải nắm đâu cái, phải thấy cái này nó ra một cộng một bằng hai, một cộng một không thể bằng ba, làm sao anh chứng minh tôi không thể? Còn cái đức tin của chúng ta, để chúng ta có thể có cái lỗ tai lòng và cái cặp mắt đức tin để nhìn thấy, lắng nghe được, thì chúng ta phải có đức tin chưa? Làm sao chúng ta có thể hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa Ban? Làm sao có thể chúng ta nhìn vào một cái tấm bánh của cái chén rượu mà chúng ta tin rằng đó chính là mình và máu Thánh Đức Giêsu? Nhiều khi chúng ta đã tin rồi thì chúng ta hiểu. Hay là không chưa? Nhưng mà có một điều tôi cũng có quan tâm tất cả quý anh chị như thế này: chúng ta đừng có bao giờ gọi cam dỗ là tôi phải hiểu tất cả mọi sự. Đừng có nói đến mầu nhiệm mà chúng ta thôi, đừng có nói đến đạo chúa, mà chỉ nói đến cái phần công việc mà các anh chị đang làm trong trong cái shop, trong cái hãng của anh chị thế này. Cứ ngồi suy nghĩ đi, cái phần mình biết thì nhỏ hơn rất nhiều cái phần mà mình không biết, có đúng không? Và đôi khi cái không biết nó là một cái việc lớn lao vô cùng vô tận. Tôi kinh nghiệm xương máu về chúng ta. Tôi còn nói với những người với tôi rằng nếu như ngay từ đầu bắt đầu khởi sự mà lập cái đan điền ở giữa sa mạc, không điện, không nước, không tiền, không gì cả, nếu mà tôi biết tất cả những cái nan giải của nó ngay từ đầu thì Chúa có dắt thì tôi cũng không đi đâu. Rung động, chưa nhìn lại thì nó lại rung động, nhưng mà nó leo lên cọp rồi sao nữa? Nhưng mình đã đi được một quãng rồi, mình đã kinh qua những cái đó, mình mới thấy là à, Chúa đã dắt tay mình từng bước. Chúa không thể mở một cái ngay từ đầu, cho nên nó cái cánh cửa đức tin mở mở vừa đủ để chúng ta đi vào. Cho nên con bị thầy nói rằng là lạy Chúa, nếu chúng con không thể không yêu Chúa nếu chúng con biết đạo Chúa, bởi vì Chúa quá tuyệt vời. Nhưng mà có điều là chúng ta vì giới hạn chúng ta không yên, mà chúng ta phải cảm ơn Chúa. Nếu như chúng ta đang còn lúc trong thân xác này nhé, nếu anh chị mà muốn chết thì không nói gì. Nếu mà các anh chị đang mong muốn sống trong thân xác này thì phải cảm ơn Chúa là chúng ta không có thấy Chúa tỏ tường, bởi vì chúng ta sẽ sốc và chết ngay tức khắc, chịu không nổi. Quá đẹp, quá tuyệt mỹ, có đến cái độ mà cái con người của chúng ta nó có thể nổ tung ra, bởi vì nó chịu không nổi cái ánh hào quang, cái vinh dự, cái cao cả, cái lớn lao, cái tình yêu tinh tuyệt, gọi là tuyệt mỹ, tuyệt tác, tất cả những cái tuyệt đó. Cái thân xác và cái đầu óc cả tâm hồn chúng ta nó chịu không nổi đâu, sẽ chết ngay. Cho nên đấy, chúng ta không biết thì đó, để rồi chúng ta cần phải sống cái thức hiểu điều, để nghe, để thấy, để hiểu. Trong cái trinh tức câu Roma 12:3-8 là nói đến cái thức hiểu điều ở trong đó, để chúng ta muốn nghe, muốn hiểu, muốn thấy Chúa. Một cái điều nhận không thể hiểu, thưa quý anh chị, chúng ta có giỏi đến mấy, có gì thì chăng nữa, chúng ta cũng hoàn toàn là một tạo vật không hơn không kém, và rồi chúng ta cũng sẽ chết. Giỏi cứ mấy thì chăng nữa thì cũng sẽ chết. Rồi những cái công trình của chúng ta để lại cho ai? Nói như vậy không phải là để chúng ta thủ bài đâu, nhưng mà để chúng ta coi lại tất cả cái mục đích của cuộc đời này, cái sự sống của mình đang hướng về đâu. Quan trọng lắm. Chúng ta phải khiêm nhường. Mà khiêm nhường là gì? Tôi muốn phát bài cái này một chút. Khiêm nhường theo định nghĩa của khiêm nhường là sự thật. Khiêm nhường là sự thật. Chứ khiêm nhường không phải là cái người gãi đầu gãi tai o bế người khác là khiêm nhường đâu nhé. Chúng ta hiểu dùng trên đó. Khiêm nhường là sự thật. Mà định nghĩa của sự thật là gì? Sự thật là ngang bằng giữa bên trong và bên ngoài. Bên trong chúng ta có một, thì chúng ta nói ra bên ngoài chúng ta có một. Bên trong chúng ta có 10, thì chúng ta nói là có một. Chứ đừng nói bên trong có 10.000, gặp cha anh đi xin tiền mà con có 100. Không phải. Khi ngang bằng giữa bên trong và bên ngoài. Và tôi đã suy nghiệm rất nhiều về cái sự liên hệ giữa khiêm nhường và sự thật, rồi cái sự thật khác bằng bên trong bên ngoài. Mới đây đây mấy tháng tôi đã ngồi suy ngẫm thì Chúa mở cho tôi một cái yếu tố khác. Đó là trong Gioan chương 8 thì Chúa nói như thế này, nói như thế này: sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Như thế có nghĩa là chúng ta hoàn toàn được giải phóng khi chúng ta kiếm đúng không? Cái người biết nhường thì đâu có sợ người nào hơn mình. Anh ta trẻ hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, có sao đâu. Chúa cũng có tôi như vậy mà. Tại sao tôi lại đi so với anh?
Để nói cái câu chuyện này cho quý vị biết là một cái là
đang nói đến so sánh. Đôi khi chúng ta không kiêm nhường mà chúng ta dựa vào những cái tiêu chí ở đời. Hồi đó tôi đi làm lại trở về Pennsylvania cho một vị giáo sư Mỹ, Alan. Chiều hôm đó, thứ bảy lúc 5 giờ chiều thì em đứng nhìn dưới chào và con vô. Thì có một cái cô cỡ 50, 52 thì nó vô chào xong cô nhìn thấy tôi. Cô nhìn vào mắt ông cha và nói: "You make me happy." Tôi nói: "Chú ơi, con chẳng có làm gì cả." Tôi nói rằng: "Chú thiệt không có bánh lắm." Tôi nói rằng: "Chú biết tại sao mà cô vừa gặp mình thì cứ đáp xuống, đáp xếp." Mà cô bảo là: "You make me happy." Mình nói vậy, cô mới nhìn tôi một lần, cô bảo là: "You are shorter than I." Cho nên nếu chúng ta khiêm nhường đủ đó, thì cái short của tôi cũng có thể làm cho người khác vui. Cái nghèo của tôi làm cho người khác hạnh phúc. Tại sao không? Chúng ta thấy không? Cho nên sự thật sẽ giải phóng các con. Nếu tôi mà 1m5 thì cứ hãy vui với 1m5 của tôi. Tại sao đi so với một người 6 feet vậy? Không đâu. Đấy, cái sự thật sẽ giải phóng. Cái sự thật tôi thấp thì tôi bảo tôi thấp, đúng không? Nhưng mà nên nhớ năm ngoái tôi có giảng ở gọi là trung tâm công giáo về cái vấn đề ta sẽ đưa ngươi vào sa mạc. Tôi nói đến cái uniqueness của mỗi chúng ta là để lòng kề lòng, ta sẽ đưa ngươi vào sa mạc để lòng kề lòng ta bỏ lại. Cái sự khiêm hạ này trong mắt của Chúa đó, anh có đẹp trai bao nhiêu, có giàu có bao nhiêu, có như thế nào bao nhiêu, anh không thể thay tôi trong mắt của Chúa được đâu. Cho nên tại sao, tại sao chúng ta lại muốn mình giống người khác? Có người ở bên kia đến bên thật mới gặp ở trên tin nó plastic surgery 17 lần để nó giống cái ông Superman. Như vậy là nó biến mất khỏi cái điều mà chúng ta nhìn thấy không? Chúng ta phải như vậy. Cảm ơn Chúa nếu chúng ta bỏ đẻ, nhưng mà đồng thời cảm ơn Chúa nếu chúng ta đã thành đạt. Cảm ơn Chúa nếu chúng ta giàu sang phú quý, nhưng mà cảm ơn Chúa nếu chúng ta nghèo. Nếu chúng ta có cái ánh mắt đức tin, nếu chúng ta có cái lỗ tai lòng, nếu chúng ta sống cái khí mà hạ cái sự thật, thì tất cả những cái dính bén ở đời này nó không thể kéo chúng ta xuống được. Cái xấu cái đẹp, cái giả cái trẻ, cái chết cái sống, tất cả những cái đó không làm cho chúng ta buồn được đâu. Có buồn một chút đó chúng ta sẽ quay trở lại vui như thường. Cho nên mỗi lần tôi suy nghĩ mãi này, à thế ra là Chúa dùng cái thấp của mình để làm cái gì kia được một ngày hết sức chủ nhật vui, nó đỡ quá. Nhưng mà tôi thấy sau đó tôi nghĩ tôi lại tội nghiệp cho chị ạ. Bởi vì một cái giáo sư Mỹ nó có 400-500 người, chị chỉ có cao hơn tôi chừng này mà vứt đi cái hai hiu là coi như là thấp hơn tôi rồi. Nhưng mà nếu mà chị nhìn quanh thì mọi người họ đến cao hơn chị thì chị buồn nhiều hơn vui. Phần tôi thấp vậy nó cứ vui nhiều hơn buồn. Đấy, cho nên chúng ta, thưa quý anh chị, tôi không có muốn đưa tôi ra để, nhưng mà đó là cái kinh nghiệm cá nhân tôi, để cho quý anh chị giống mình là ai trong hiện tại như thế nào, ở tuổi nào, trong tâm hồn ra có những gì, không có những gì, ở bên ngoài có những gì và không có những gì. Chúng ta phải nhận ra cái uniqueness và cái tình thương của Chúa để chúng ta sống khiêm hạ, để chúng ta sống thực thật, và tất cả chúng ta sẽ free. Really free from anybody else, anything else. Chắc chắn rồi. Cho nên chúng ta, tôi kêu mời quý anh chị, chúng ta đang tổng kết lại cái năm đức tin bằng cái đi làm cái đó, để rồi cái nhìn thấy, để rồi chúng ta nghe thấy và để chúng ta hiểu được, nghe hiểu và rồi chúng ta đi đến cái kết luận của chúng ta, đó là cái hành động, là cái cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta đã nghe, nếu chúng ta đã thấy, nếu chúng ta đã hiểu mà chúng ta không hành động thì
thì như Thánh Gia-cô-bê đã nói, đức tin không có hành động là đức tin trên. Cho nên giờ tôi nói với anh chị như thế này, chúng ta quay trở lại cái câu chuyện đó của tôi. Nếu giờ quý anh chị trở về thì mình vui, cho dù là đi bên cạnh một cô gọi là người mẫu đẹp, đi xe taxi mà xe gì, mình đi cái Toyota còn mỏi, mình xấu hơn, mình già hơn, mình ít tiền hơn, mình chẳng ai biết đến mình. Nhưng mà cái tâm hồn của mình nó được vui. Các anh chị có biết không? Không chắc những người xinh đẹp lỗi lạc, những người mà quyền uy trên thế giới đâu, họ có được một cái tâm hồn bình an thanh thản như một cụ già neo đơn đâu. Ai trong chúng ta đã khẳng định điều đó? Các anh chị có chắc là các anh chị có tất cả những cái tốt lành, thoải mái, mọi sự đầy đủ ở cái House of Orange này, mà có chắc là các anh chị vui hơn chúng tôi ở trên sa mạc không? Ai dám 100% cho tôi là tôi dám cả đồ cái nhà dòng của tôi đưa ra tôi biết luôn. Đấy, cho nên chúng ta cái hạnh phúc này, cái chúng ta đang nói nghe, thấy, hiểu, và chúng ta phải hành động bằng cái chính cuộc sống của mình thế này, bằng chính cuộc sống. Nếu như quý anh chị không vui, tôi có nói với cha với thầy ở trên nhà, không cần phải làm gì lớn lao đâu, cứ sống đúng theo gọi của mình ở trong sa mạc này. Khi người ta đến, như là nhóm của chị Long này đến, anh Ánh thì đến mỗi một tháng một lần, cứ thứ sáu cuối tháng là đến để tính tâm với chúng tôi. Tôi nói với quý anh các cha có thể như thế này, chúng tôi chỉ nếu làm được một việc này là đã đủ cho Chúa rồi. Là khi người ta vô đó, người ta đặt một cái câu hỏi, thế tại sao mấy ông thầy với ông cha này cũng còn trẻ, không ai nghiêm khủng gì cả? Không, thì như tôi cảm thấy vậy, bởi vì đôi khi tôi nói đi đây đi đó, có những người nó bảo thì để tí là tôi đi, tôi nói với các cha, nếu như người ta bảo người ta đặt câu hỏi, tại sao những người này lại ở đây, và họ tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, là có lẽ Chúa đã hài lòng về chúng tôi, trở thành một cái câu hỏi cho người khác. Tôi thì để tôi nói, tôi chỉ confirm là tôi hình như có một ông bác sĩ ở bên Pennsylvania, hồi đó chưa có nhà cửa gì đâu, ông rất là thương tôi khi mà tôi bắt đầu công trình này. Cũng bật mí là hồi đó tôi tay trắng về bên này để đưa các cha các thầy sang, thì mỗi tháng là bác sĩ gửi cho tôi $2,000 để rồi có tiền chi phí cho các nhà các thầy. Ông không quên nói là đây này không phải để xây nhà, như quý anh chị biết, tiền xây nhà khác mà tiền sử dụng thì nó phải khác. Thì mỗi tháng cứ 12,000. Khi mà ông nghe tôi nói về đất, mấy tháng sau sang thăm hai vợ chồng sang, sang ông nhìn cái đất xong mọi sự ông không cũng nói vui vẻ với tôi, nhưng khi về đến nhà bên đó thì tôi gọi điện thoại sang hỏi này, bác sĩ về mình ăn chưa, hai vợ chồng như thế nào, rồi cảm ơn đã sang đến tận nơi để thăm. Thì ông nói với tôi như thế này, ông nói cha có biết khi mà con đến trên miếng đất của cha con nghĩ gì về cha? Mấy ông nghĩ gì sao tôi biết, trong đầu của ông nói là tôi biết. Ông nói như thế này, cha thuộc về hai cái đảng thôi, nó không có đảng gì mà không có đảng vàng, hoặc là đất giỏi hoặc là khùng. Ông này quái thì ông tại sao ông lại bắt tôi mồm là giỏi hai là khùng? Bởi vì cái chỗ đó không giỏi và không khùng thì không dám vô đó để ăn. Thì tôi nói như thế này, bác sĩ thì có lẽ bác sĩ nên sửa lại cho tôi một tí, tôi có cả hai mỗi thứ một tí, chứ tôi không hoàn toàn giỏi cũng chưa hoàn toàn khùng. Cho nên thưa quý anh chị, khi mà chúng ta đấy, chúng ta đang nói đến cái hành trình, cái hành động, cái công việc của chúng ta đấy, chúng ta phải, khi mà chúng ta đã nhìn thấy những điều mà có thể người khác không thấy, chúng ta có thể nghe được điều người khác không nghe, thì chúng ta cứ can đảm mà làm với Chúa đi. Bởi vì Chúa làm cho chúng ta, Chúa chỉ mượn chúng ta cái thân xác, cái khả năng chúng ta một thời gian thôi, một lúc nào đó thôi, rồi chúng ta cũng sẽ đi về với Chúa. Cái mục đích của chúng ta không phải ở đây mà đi về với Chúa, được sống với Chúa mãi mãi ở trên đất thiên đàng. Cho nên chúng ta cái đức tin, chúng ta nói là cuộc sống đức tin, cái lắng nghe, cái nhìn thấy, cái hiểu biết, và rồi chúng ta đi đến hành động là ở chỗ là chúng ta sống ý nghĩa nhất cái ơn gọi và cái sứ vụ của mình. Cho dù chúng ta đã là ai, đang là ai và sẽ là ai đi chăng nữa,
vừa rồi tôi đi học ở bên Châu Mạc một khóa, tôi từng nhận gặp một cái người ở bên Ireland sang. Thì đang đi thăm cái nhà tổ của Sito về Tháp, thì đang ở trong cái gift shop. Thì ông đó cũng buồn cười lắm, gặp xong ông hỏi đấy là where you from? Chắc thì tôi tới đây tôi ở Việt Nam. Thôi ai hỏi tôi ở Việt Nam thôi. Đấy, bởi vì mình người Việt Nam mà, nên nói tôi ở Việt Nam. Sau đó đấy, nhưng mà hiện tại thì tôi đang ở bên Hoa Kỳ. Ông nói là chẳng hỏi thăm hỏi chuyện tôi bảo. Sau đó nói câu này là I hope next time when I see you, you will have a ring on your finger. Ông ấy lúc mình làm việc phù ý của ông là như vậy. Từ tôi cái việc này tôi mới nói nghe ông à, tôi không bao giờ nghĩ chuyện học và tôi chẳng bao giờ chờ đợi nó. Bởi vì xin thưa với quý anh chị, quý anh chị biết quá rõ, cây càng cao thì gió nó càng lay. Cái người mà hạnh phúc nhất á là cái người sống cái ơn gọi bình thường của mình với những đất huế bình thường, chẳng có ai nhỏ nó, chẳng có ai chóc chỉa, chẳng có ai khen, chẳng có ai chửi. Người ta khen nhiều có thể mình trở thành thiếu khiêm nhường, mà ở trên thế gian chỉ có ở dưới hoàng hậu chỉ có một cái tổ nằm dưới đó là không lên được là cái tổ kiêu ngạo thôi. Thiệt mà nếu mà chúng ta kiêm nhiệm với Chúa mẹ thiên tha ngày nào đó chúng ta sẽ lên đúng không? Đấy, cho nên có câu chuyện kể rằng, để kết thúc cho câu chuyện kể rằng cái sự thật ở chỗ đó, có lần quỷ nó chất vấn Chúa, đấy tại sao Chúa, tại sao bao nhiêu cái người nó phạm tội ngoại tình, nó giết người mà nó phạm nhiều lần mà Chúa cứ tha thế cho chúng ta, mà tôi ấy, một lần thì cũng tha. Chúng ta thấy nó cũng có lý không? Nó phạm lần à, mà chúng ta đi đổ lỗi chúng ta phạm dày dặn vậy đó mà Chúa cứ tha. Chúa mới nói này, đúng rồi, chú cũng phạm tội ngàn, nhưng mà xin ra 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 mày đâu có bao giờ xin ra đâu. Cái tội là chúng ta không chịu xin. Cho nên để kết thúc Đức Thánh Cha ngài làm thường xuyên ngài nói rằng Chúa không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta, mà chúng ta lại mệt mỏi để xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúng ta đừng có mệt mỏi để xin người khác tha thứ cho mình, đặc biệt là Chúa. Cho nên thưa quý anh chị, để kết thúc thì tôi đọc cái câu này để cho quý anh chị là lấy làm cái trong cái hội đồng giáo hội Việt Nam á, vào cái gì mà năm Đức Tin Thi Lát Thư đầu tiên thì các ngài biết như thế nào, để chúng ta tổng kết kết thúc lại cái phần chia sẻ của chúng ta. Thì hội đồng giáo hội viết như thế này: một đức tin toàn diện phải bao gồm các mặt tuyên xưng, cử hành, sống và làm chứng. Có bốn điểm. Một đức tin toàn này là trước hết chứng thật, tuyên xưng. Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta tuyên xưng á. Rồi chúng ta cử hành. Cử hành chúng ta thấy đây, chúng ta tin tất cả những cái literary của giáo hội, chúng ta cử hành cái đức tin đó. Rồi chúng ta sống. Chúng ta sống xong thì chúng ta làm chứng. Không phải đức tin, không phải một đức tôi. Tôi có đức tin là vì tôi là một phần của giáo hội. Đúng không? Tôi được trao ban cái đức tin đó qua giáo hội và nhờ giáo hội. Cho nên bây giờ đến với tôi thì tôi phải sống cái đức tin đó và làm cho những ai họ lúc lạc đức tin họ quay trở lại như Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô khi mà ngài rối Chúa xong, Thánh Phêrô nói là thầy đã cầu nguyện cho con để cho con giữ vững niềm tin, và khi con trở lại thì con hãy làm cho anh em con vững tin. Cho nên cái sứ vụ của chúng ta, thế là chúng ta để mà sống đức tin, chúng ta tuyên xưng, chúng ta cử hành, chúng ta sống và chúng ta làm chứng. Và rồi thưa quý anh chị, câu cuối cùng đó là trong cái thư của Do Thái chương thứ 12 câu 1 đến 2 thì viết như thế này. Để chúng ta, tôi muốn đọc cái câu này để các anh chị ra đi sau cái cuộc tĩnh tâm này, các anh chị sẽ làm cái điều mà Chúa ngài nhắn gửi, đó là chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Kitô là đấng khai mở và kiện bỏ lòng tin. Đây là cái câu của tôi sẽ đọc lại lần nữa. Thư Do Thái chương thứ 12 câu 1 đến 2 thì như thế này: chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng
và tội lỗi đang trói buộc mình vứt bỏ. Chúng ta phải cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình. Gánh nặng có là gì chứ chắc nữa, tội lỗi là gì chứ chắc nữa, cởi và vứt bỏ. Rồi chúng ta kiên trì chạy đua trong cuộc đua mà Chúa dành cho. Các anh chị đang ở trong đời sống gia đình, đang chi cổ, đang một người sống là bố là mẹ, là một người sinh viên, là một người làm, thì chúng ta hãy chạy trong cái cuộc đua đó, mà chúng ta đừng nhìn sang cái cuộc đua của người khác. Cuộc đua mà Chúa dành cho tôi thì tôi cứ chạy. Chúa bảo tôi hát thì tôi hát, Chúa bảo anh kia đàn thì cứ để họ đàn. Tôi không hát tôi nhảy sang đàn, đàn ai người không có ai hát, chúng ta đi chật liệu. Đấy, cho nên chúng ta chỉ dành một cuộc đua dành cho ta. Và khi mà chúng ta vứt bỏ tất cả mọi sự, chúng ta chạy trên cuộc đua đó, thì chúng ta mắt hướng về Đức Kitô là khai mở và kiện toàn phẩm tính. Điều này cho chúng ta biết như thế nào? Bao lâu chúng ta đang sống độc thân ta, thì bấy lâu chúng ta đang trên cái cuộc hành trình đức tin này. Và cái cuộc hành trình đức tin của mỗi chúng ta và của cả xã hội chúng ta là được khai mở bằng chính Chúa Giêsu và chỉ kiện toàn bởi Ngài mà thôi. Chúng ta không khai mở, chúng ta không kiện toàn, chỉ có điều chúng ta vứt bỏ mọi sự, chúng ta chạy trên cái cuộc đua dành cho mình và chúng ta mắt hướng về Ngài, đứng đã khai mở và kiện toàn lòng tin của chúng ta và quốc gia. Xin Chúa chúng ta trở thành nhà chúng ta.